Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong
và Quốc Đồng.
Chương 44. Giê-xu tại núi Chay Tịch và trong hang cám dỗ.
Một bình minh rất đẹp trong nơi hoang vu. Bình minh trên đỉnh một sườn núi dốc, ngày vừa ló. Trên trời các ngôi sao còn tỏ, vẫn còn một vành trăng đẹp đang khuyết dần một dấu phẩy bạc trên màn nhung tối của bầu trời. Ngọn núi tựa như biệt lập, không dính vào với dãy núi nào, nhưng đó là ngọn núi thật sự, chứ không phải ngọn đồi. Đỉnh rất cao ở phía trên, nhưng ở lưng chừng núi, người ta đã thấy chân trời rộng mở, chứng tỏ rằng người ta đã ở bên trên mặt đất nhiều. Không khí mát của buổi sáng, mà ánh sáng chưa rõ ràng, xẻ đường đem tới màu trắng xanh của rạng đông, rõ hơn ở các đường biển. Nhưng các chi tiết còn bị che bởi sương mù trước khi ngày tới, còn tối hơn là đêm, vì ánh sáng tinh tú đã bị giảm khi chuyển từ đêm qua ngày, hầu như biến mất. Do vậy, tôi thấy ngọn núi là đá trần, bị các loài lõm tạo thành các hang hốc có thể trú ẩn. Trong nơi duy nhất có quy tụ một chút đất, như vậy có thể nhận nước mưa và giữ được nó, có một đám cây xanh. Những cây chỉ là những cọng gai với vài chiếc lá hiếm hoi và các bụi rậm bò thấp trên đất. Những cây cỏ trông như các chiếc đũa xanh mà tôi không biết tên.
Dưới thấp là một bề mặt còn khô cằn hơn nữa, bằng phẳng, đá sỏi, càng lúc càng khô cằn. Khi tới gần một điểm tối dài hơn rộng, ít nhất là 5 lần dài hơn rộng, tôi nghĩ đây là một ốc đào tươi tốt mà người ta lấy được nước ngầm lên cho nơi buồn thảm này. Nhưng khi ánh sáng rõ hơn, tôi thấy đây là làn nước đọng, tối và chết, một cái hồ buồn vô tận. Trong ánh sáng lờ mờ, nó làm ta nhớ tới cảnh của một thế giới chết, tựa như cái hồ kéo theo với nó hình ảnh u ám của bầu trời và tất cả khung cảnh buồn thảm chung quanh. Tất cả đều phản chiếu trên làn nước bất động của nó, một màu xanh tối của các cây gai và cỏ cứng trên hàng cây số và hàng cây số, chỗ đất bằng cũng như trên bờ dốc. Đó là đồ trang điểm duy nhất của mặt đất, tựa như một cái bùa mê, tối ám, buồn thảm, tỏa lan ra toàn vùng. Nó khác cảnh xanh tốt, tươi cười của hồ Genezareb chừng nào. Trên cao, nhìn lên trời là sự trong sáng tuyệt đối, càng lúc càng sáng. Khi nhìn ánh sáng từ phía đông tỏa ra, như thủy triều ánh sáng, tâm hồn lại thấy vui. Nhưng nhìn là nước chết rộng mênh mông, ta thấy con tim xe lại. Không một con chim nào bay, không một con vật trên bờ, hoàn toàn không. Trong khi tôi nhìn cảnh buồn thảm này, tiếng nói của Giê-xu tới lay tỉnh tôi.
Đây, chúng ta đã tới nơi thầy muốn.
Tôi quay lại. Tôi thấy người ở sau lưng tôi, giữa Gioan, Simon và Judah, gần sườn đá dốc của ngọn núi, nơi có một con đường mòn. Đúng ra là phải nói, đó là công việc trường kỳ của nước. Đã soi mòn đá trong mùa mưa, qua hàng bao thế kỷ, tạo ra một lối đi chỉ hơi rõ, là nơi nước từ trên cao chảy xuống, tạo ra một lối mòn cho dê rừng đi, thì đúng hơn là cho người.
Giê-xu nhìn xung quanh và nhắc lại.
Đúng, đây là nơi thầy muốn dẫn các con tới. Đây là nơi Đấng Kitô chuẩn bị sứ mạng của người.
Nhưng ở đây đâu có gì.
Không có gì, con nói đúng.
Thầy ở đây với ai?
Với tâm hồn thầy và với Chúa Cha.
À, đây là chặn nghỉ trong vài giờ.
Không, Giuđa, không phải trong vài giờ, nhưng nhiều ngày.
Nhưng ai phục vụ thầy? Thầy ngủ ở đâu?
Thầy có các đầy tớ, là các con lừa rừng. Ban đêm, chúng tới ngủ trong hang của chúng. Trong chỗ này, thầy cũng trú trong chỗ này. Có các con ó phục vụ thầy, khi chúng nói.
Ban ngày rồi.
Bằng các tiếng kêu hoang dại của chúng, khi chúng lên đường đi săn mồi. Thầy có các bạn nhỏ, là các con thỏ rừng. Chúng đến gặm cỏ dại. Có thể nói, là ngay ở chân thầy. Đồ ăn, đồ uống của thầy, đó là đồ ăn, đồ uống của hoa rừng. Sương đêm, ánh mặt trời, không có gì khác.
Nhưng tại sao?
Để chuẩn bị cẩn thận cho thầy, như con nói, cho sứ mạng của thầy. Những gì được chuẩn bị cẩn thận thì thành công nhiều, con đã nói vậy. Mà công việc của thầy không phải nhỏ. Đưa thầy ra ánh sáng là điều vô ích, vì thầy là tôi tớ Chúa. Nhưng như vậy là để cho loài người hiểu Chúa là gì, và nhờ sự hiểu biết này, họ yêu người trong tinh thần và chân lý. Khốn cho người tôi tớ nào của Chúa, chỉ nghĩ đến sự vẻ vang của mình thay vì của Thiên Chúa. Kẻ chỉ tìm rút ra ở đó những lợi ích, chỉ nghĩ đến đưa mình lên cái ngai được chế tạo. Ôi, được chế tạo bằng những lợi ích của Thiên Chúa đã bị hạ thấp tới nỗi kéo lê nó trên đất, trong khi đó là những lợi ích của Thiên Quốc. Kẻ đó không còn là tôi tớ nữa, dù bề ngoài họ như vậy. Đó là một con buôn, một tên gian thương, một thực thể giả tạo, lừa dối cả chính mình, lừa dối người khác, và muốn lừa dối cả Thiên Chúa. Một kẻ khốn nạn, là nô lệ mà tưởng mình là hoàng tử, nô lệ của ma quỷ. Ma quỷ là vua và là thầy dối trá của nó. Ở đây, trong hang này, Đấng Kitô trong rất nhiều ngày đã sống trong hãm mình và cầu nguyện để chuẩn bị sứ mạng của người. Con muốn thầy đi đâu để chuẩn bị cho mình hả, Giuđa?
Giuđa bối rối, ngơ ngác. Sau cùng ông trả lời.
Nhưng con đâu biết. Con nghĩ tại nhà Rabbi nào đó gần những người khổ hạnh. Con không biết.
Thầy có thể làm được Rabbi nào nói cho thầy hơn là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa nói cho thầy? Lẽ nào thầy, ngôi lời muôn đời của cha, đã hiện hữu khi cha tạo dựng loài người? Thầy biết họ sinh động bởi thần trí nào, và Đấng tạo hóa đã cho họ khả năng tự do phán quyết đến thế nào? Lẽ nào thầy lại đi tìm khoa học và sự hiểu biết nơi những người từ chối sự bất tử của linh hồn, từ chối sự sống lại sau cùng, từ chối ý chí tự do của con người, và chủ trương rằng nhân đức và thói hư cũng giống nhau? Hành động xấu cũng như hành động thánh đều được tiền định mà họ nói là định mệnh và không thể thắng. À không, các con có một tiền định, đúng. Các con có trong thần trí Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên các con, đã tiền định cho các con một số mệnh. Đó là tiền định của tình yêu, của bình an và vinh quang. Chúa Cha đã ước mong cho các con sự thánh thiện, là điều làm cho các con nên con Ngài. đó là số mệnh hiện diện trong tư tưởng của Thiên Chúa vào lúc người làm ra Adam bằng bùn đất. Nó sẽ hiện diện mãi cho tới lúc tạo dựng ra linh hồn của người sau cùng. Nhưng Chúa Cha không cưỡng ép các con trong điều kiện là vua của các con. Một, ông vua. Nếu ông bị tù thì ông không còn là vua nữa, ông đã bị truất phế. Các con là những ông vua vì các con tự do trong cái vương quốc nhỏ cá nhân của các con, trong cái tôi của các con. Trong đó, các con có thể làm gì các con muốn, như các con muốn. Đằng trước và ở quanh biên giới vương quốc nhỏ của các con có một vua bạn và hai sức mạnh thù nghịch. Vua bạn chỉ cho các con những nguyên tắc người đã làm để cho các kẻ thuộc về người được sung sướng. Người chỉ cho các con và nói, đó, những nguyên tắc này bảo đảm chiến thắng muôn đời. Người đấng khôn ngoan, đấng thánh, người chỉ cho các con để nếu các con muốn, các con có thể đem ra thực hành và rút ra được vinh quang đời đời. Hai sức mạnh thù địch là Satan và xác thịt. Dưới cái tên xác thịt, thầy kể bao gồm xác thịt của các con và của thế giới, tức là những khoa trương và những lôi cuốn của thế giới, giàu sang, vui thú, danh dự, quyền bính đến từ thế giới và ở trong thế giới. Và người ta kiếm được bằng những cách không luôn luôn ngay thẳng, và người ta sử dụng nó càng ít ngay thẳng hơn. Satan, ông thầy của xác thịt và thế gian, cũng đề nghị với các con những nguyên tắc bởi chính nó và bởi xác thịt. Nó cũng có những nguyên tắc của nó. Ôi, nó cũng có. Và vì cái tôi được bao bọc bằng xác thịt, và xác thịt tìm kiếm xác thịt, giống như mạt sắt hướng về nam châm, bởi vì bài ca của đứa dụ dỗ thì êm tai hơn những nhịp nhàng của họa mi bị say ánh trăng trong hương thơm của vườn hồng, và dễ dàng để theo những nguyên tắc của nó, để phục tòng những sức mạnh của nó và để nói.
Tôi nhận quý vị làm bạn. Xin mời vào.
Mời vào. Có bao giờ các con thấy một đồng minh luôn luôn ngay thẳng, không đòi hỏi gấp trăm sự giúp đỡ mà họ cho không? Chúng cũng vậy. Chúng vào, rồi chúng thành chủ. Chủ à? Không, một bảo chúa. Ôi, loài người, chúng trói các con vào ghế khổ sai chèo thuyền. Chúng xích các con, không cho các con bỏ cái gông ra khỏi cổ. Và chiếc roi của chúng để lại trên các con những vết máu. Nếu các con muốn tìm cách thoát chúng, ôi, để cho mình bị đánh tới nỗi trở nên một đống thịt nát, trở nên vô dụng, tới nỗi bàn chân độc ác của chúng đá đi, hoặc bị chết dưới làn roi. Nhưng nếu các con biết tỉnh ngộ trong sự tử đạo này, thì đây, tình thương đi qua, đấng duy nhất còn có thể thương xót sự khốn cùng ghê tởm này, mà thế giới, một trong hai ông chủ đã tỏ ra nhờm gớm. Và Satan, ông chủ thứ hai, bắn lên đó những mũi tên báo thù. Tình thương duy nhất đi qua gần bên, cúi xuống, nhận lấy và săn sóc, chữa lành và nói:
hãy tới, đừng sợ, đừng nhìn vào mình. Các vết thương của con chỉ còn là những vết thẹo, nhưng nó quá nhiều. Tới nỗi nó làm con sợ, vì nó làm cho con biến dạng chừng nào. Nhưng ta không nhìn vào nó, ta nhìn ý muốn của con. Vì ý muốn tốt này, con được ghi một dấu hiệu. Và vì dấu hiệu này, ta nói với con, ta yêu con, hãy đi với ta.
Và tình thương mang nó vào nước của người. Lúc đó các con sẽ hiểu rằng, tình thương và ông vua bạn cũng chỉ là một người. Các con lại tìm thấy các nguyên tắc mà người đã chỉ cho các con, và các con đã không muốn, nhưng bây giờ thì các con muốn, và các con tới được sự bình an cho lương tâm trước hết, rồi sau đó là bình an của Thiên Chúa. Vậy hãy nói cho Thầy, số phận này do Đấng duy nhất đặt định cho mọi người, hay mỗi người đã tự ý muốn cho mình?
Do mỗi người tự ý muốn.
Con xét đoán đúng, Simon. Vậy lẽ nào Thầy có thể đến với các kẻ từ chối sự sống lại hạnh phúc và là ân huệ của Thiên Chúa để đào tạo cho Thầy? Chính đây là chỗ Thầy tới. Thầy mang linh hồn một người con loài người của Thầy tới đây và làm việc với nó một đợt sau cùng, chấm dứt công việc của 30 năm tự hủy và chuẩn bị để đạt tới sự hoàn thành sứ mạng của Thầy. Bây giờ Thầy xin các con ở lại với Thầy vài ngày trong hang này. Sự chờ đợi sẽ luôn luôn đỡ buồn hơn vì chúng ta là bốn bạn bè để chống lại nỗi buồn, cái sợ, sự cám dỗ và những nhu cầu của thân xác. Thầy lúc đó Thầy một mình, bây giờ ít nặng nề hơn vì là mùa hè và ở đây trên cao có gió điều hòa nhiệt độ. Còn Thầy, Thầy đã tới đây vào cuối tuần trăng Tibet. Gió băng giá từ trên đỉnh đầy tuyết thổi xuống. Sự chờ đợi cũng ít gay go hơn vì thời gian vắn hơn và vì bây giờ chúng ta có một số lương thực tối thiểu để hạ cơn đói. Và trong bình mà các mục đồng cho các con, có đủ nước cho thời gian vắn này. Thầy, Thầy cần giật hai linh hồn của Satan. Chỉ có sự khổ hạnh mới có thể đạt tới đích. Thầy xin các con giúp. Việc này cũng giúp cho sự đào tạo của các con. Các con sẽ học được cách làm sao để giật mồi của ma quỷ. Không phải bằng lời nói cho bằng sự hy sinh. Lời nói, các ồn ào của Satan ngăn cản người ta nghe. Các linh hồn làm mồi của kẻ thù bị mang đi trong cơn lốc của các tiếng nói hỏa ngục. Các con có muốn ở lại với Thầy không? Nếu trong các con ai không muốn thì hãy đi, Thầy ở lại. Chúng ta sẽ gặp nhau tại Tekua, chỗ gần chợ.
Không, thưa Thầy, con không bỏ Thầy.
Gioan nói, trong khi Simon cũng kêu lên.
Chính là để nâng chúng con lên. Nên Thầy đã muốn chúng con ở với Thầy trong nơi cứu rỗi này.
Judah, tôi thấy ông không có vẻ thiện cảm mấy, nhưng ông làm vẻ mặt vui với số phận, và ông nói.
Con ở lại.
Vậy hãy cầm bình, giỏ sách và mang vào trong trước khi mặt trời thiêu đốt. Hãy bẻ củi và chất ở cửa hang. Ban đêm trời lạnh, dù là mùa hè. Và không phải mọi con vật đều vô hại. Hãy đốt ngay lên một cành. Thứ cây xiêm gai này có nhựa dễ cháy. Chúng ta đi dọc các kẽ nứt để lấy lửa đốt, xua đuổi rắn và bọ cạp. Đi.
Bây giờ là cùng một chỗ của trái núi. Chỉ có điều, lúc này là ban đêm, một đêm đầy sao. Trời đêm thật đẹp. Tôi tin là chỉ những xứ ở gần nhiệt đới mới có các sao sáng và lớn tuyệt vời, các chòm sao lớn giống như chùm nho sáng, bằng hoàng ngọc lợp, lam ngọc sáng, miêu ngọc dịu dàng, hồng ngọc mềm mại. Chúng rung rinh chiếu sáng, nhấp nháy như cái nhìn. Lúc mắt bị mờ rồi trở lại sáng hơn. Thỉnh thoảng có một vị sao xẹt vẽ trên trời một đường bằng lửng, rồi biến mất về chân trời nàng. Tôi không biết, một vệt sáng hiện ra, như tiếng kêu vui mừng của một ngôi sao thích thú bay như vậy. Trong cánh đồng muôn ánh sáng, Giê-xu ngồi ở cửa hang và nói chuyện với ba người, đang ngồi chung quanh người, chắc họ đã đốt lửa. Vì ở giữa vòng tròn tạo ra bởi bốn người, có một đống tro còn ánh sáng than đỏ, phản chiếu trên bốn khuôn mặt.
Ừ, kỳ phòng đã chấm dứt. Lần trước của Thầy nó kéo dài 40 ngày, và Thầy nói lại với các con, lúc đó là mùa đông trên sườn dốc này, và không có lương thực. Hơi khó hơn lần này phải không? Thầy biết rằng bây giờ các con cũng đã chịu đựng. Một chút mà Thầy đã cho các con chẳng là gì, nhất là với cái đói của những người trẻ. Nó chỉ vừa đủ để các con không ngã quỵ vì yếu sức. nước thì quá ít với sức nóng ban ngày, và các con sẽ nói rằng mùa đông đâu có như vậy. Nhưng khi đó là gió khô từ đỉnh thổi xuống, làm cháy buồng phổi, và gió từ đồng bằng bốc lên, mang đầy bụi của sa mạc, làm khô hơn là sức nóng mùa hè, là mùa người ta còn có thể hạ bớt khác khi mút những trái chua này, hầu như sắp chín. Khi đó thì núi chỉ có gió và cỏ khô vì băng giá chung quanh những cây xiêm gai trơ xương này. Thầy đã không cho các con biết, vì thầy dành lại một cái bánh, một cục phó mát và một bầu nước sau cùng cho cuộc trở về. Thầy biết thế nào là lúc trở về, kiệt lực như thầy lúc đó trong sa mạc cô độc. Các con thu lượm đồ đạc và chúng ta đi. Đêm nay còn sáng hơn đêm chúng ta tới. Không có trăng, nhưng bầu trời mưa ánh sáng. Đi, hãy nhớ lấy kỷ niệm của nơi này. Hãy nhớ lấy cách thế Đấng Kitô đã tự chuẩn bị, và đó cũng là cách của các tông đồ, giống như thầy dạy cách chuẩn bị đó cho các tông đồ.
Họ đứng lên. Simon lấy một cành cây moi than hồng, rồi thổi lên cho cháy vào nắm cỏ khô, rồi đốt vào một cành cây. Trước khi lấy chân dập tắt hành đống lửa, ông giơ cao cành cây cháy ở trước hang, trong khi Giuđa và Gioan lượm áo khoác, giỏ sách và các bình nước, mà chỉ có một bình còn đầy. Rồi ông dụi cành cây vào vách đá để tắt nó, cầm giỏ của ông, và cũng như mọi người khác, ông buộc áo khoác vào quanh thắt lưng để nó khỏi vướng bước chân. Họ xuống dốc rất nhanh, không nói gì nữa. Người nọ đi sau người kia theo một lối mòn, làm chốn biệt các con vật nhỏ đang gặm những sợi cỏ, còn chống lại được với mặt trời. Đường dài và khó đi. Sau cùng, họ tới đồng bằng, nhưng bước đi cũng không thoải mái vì đường nhiều đá và các mảnh đá trượt đi dưới chân, kể cả làm bị thương vì đất biến thành bụi phủ lên chúng, nên họ không biết để bước tránh. Và các bụi gai đã khô vì mặt trời cào vào chân, móc vào quần áo và càng bước. Nhưng con đường đã trở nên thẳng hơn. Trên trời, sao vẫn càng lúc càng đẹp. Họ đi, đi, đi hàng mấy giờ, mặt đất càng lúc càng khô cằn và buồn tẻ. Có những mảnh sáng loáng trong những nếp nhăn nhỏ, những lỗ của mặt đất gồ ghề. Đó là những mảnh sáng đục. Gioan cúi xuống để nhìn. Giêsu cắt nghĩa, đó là muối ngầm. Nó bị bão hòa, nó trồi lên mặt khi có nước lũ vào mùa xuân, rồi nó khô đi, và vì thế sự sống không chịu nổi nữa ở đây. Biển đông do các mặt sâu gieo sự chết cho hàng cây số ở chung quanh. Chỉ ở chỗ nào có những mặt nước ngọt, đối kháng được với hậu quả của nó, thì ở đó người ta mới thấy có cây cối để trú ngụ. Họ còn đi nữa, rồi Giê-xu dừng lại bên một cái hang mà tôi đã thấy Sa-tan cám dỗ người.
Ta dừng lại đây, các con ngồi xuống đi, gà sắp gáy rồi. Chúng ta đã đi trong vòng 6 giờ, và hẳn là các con đói và khát, lại mệt nữa. Đây, hãy lại ăn và uống, ngồi chung quanh thầy, trong khi thầy nói cho các con một điều nữa, rồi các con sẽ nói lại cho các bạn hữu và thế giới.
Giêsu mở giỏ, lấy ra bánh và phô mát, người cắt và chia phần. Rồi người đổ nước trong bầu của người ra một cái bát và cũng phân phát cho họ.
Thầy không ăn à?
Không, thầy nói với các con, hãy nghe. Có một lần, một người kia đã hỏi thầy, xem thầy có bao giờ bị cám dỗ không? Ông ta hỏi thầy, có bao giờ thầy phạm tội không? Ông hỏi thầy, khi bị cám dỗ, thầy có nhượng bộ không? Và ông ngạc nhiên rằng, thầy, đấng Mêsia, mà để chống lại cám dỗ, thầy đã xin Chúa Cha giúp khi nói, Cha ơi, đừng để con vào trong cám dỗ.
Giê-xu nói êm đềm, tựa như người kể một sự kiện mà không ai biết. Giu-đa cúi đầu làm như ông ngượng, nhưng những người khác rất chăm chú nhìn vào Giê-xu, nên họ không nhận ra ông. Giê-xu tiếp tục.
Bây giờ các con, các bạn thầy, các con có thể biết điều mà người đó học được cách rất sơ sài. Sau phép rửa, thầy trong sạch, nhưng người ta không bao giờ đủ trong sạch so với đấng tối cao, và việc khiêm nhường để nói tôi là người có tội đã là một phép rửa thanh tẩy tâm hồn. Sau phép rửa thầy tới đây, thầy đã được gọi là con thiên thiên chúa bởi vị thánh và tiên tri, người đã thấy sự thật, đã thấy thánh thần xuống trên ngôi lời và sức dầu cho người bằng nước thánh của tình yêu. Khi tiếng nói của Chúa Cha vang dội các tầng trời bởi các lời người nói rằng, đây là con yêu dấu của ta thỏa lòng vì người. Con, Gioan, con đã có mặt ở đó khi Gioan tẩy giả nhắc lại các lời. Sau phép rửa, dù thầy trong sạch bởi bản tính và bởi nhân cách, thầy đã muốn chuẩn bị cho mình. Đúng, Giu-đa, hãy nhìn thầy, con mắt thầy nói cho con điều mà miệng thầy chưa nói. Hãy nhìn thầy Giu-đa, hãy nhìn thầy của con, người không cho mình là hơn người ta vì người là Đức Messi, nhưng biết rằng mình là con người, người đã muốn là người trong mọi sự, trừ việc ưng thuận với điều xấu. Đó, như vậy đó.
Bây giờ, Giu-đa đã ngẩng mặt lên nhìn Giê-xu, người ở ngay đối diện với ông. Ánh sáng sao làm long lanh đôi mắt Giê-xu. Nhưng đó là hai vì sao soi sáng cho khuôn mặt tái mét của người.
Để chuẩn bị làm thầy, phải là học trò trước. Thầy biết mọi sự như Thiên Chúa. Sự thông minh của thầy có thể cho thầy hiểu sự chiến đấu của con người, hiểu bởi sự thông minh của thầy và về phương diện tinh thần. Nhưng một ngày kia, một bạn hữu tội nghiệp nào đó của thầy, một đứa con tội nghiệp nào đó của thầy có thể nói và nói với thầy, thầy đâu có biết thế nào là loài người, thế nào là có những tình dục và đam mê, thì đó sẽ là sự khiển trách đúng. Thầy đã đến đây, ngay đây trên núi này để tự chuẩn bị, không phải chỉ cho sứ mệnh, nhưng để cho cám dỗ. Các con thấy không, ngay chỗ các con ngồi thầy đã bị cám dỗ. Bởi ai? Bởi một kẻ hay chết? Không, sức mạnh của nó sẽ quá yếu. Thầy đã bị cám dỗ bởi chính Satan trực tiếp. Thầy kiệt lực, từ 40 ngày rồi thầy không ăn gì. Bao lâu thầy lạc vào kinh nguyện thì tất cả đều là không trong niềm vui được nói với Thiên Chúa. Dù không là không, nhưng chịu được. Vì thầy thấy nó như một vật chất nhỏ mọn, chỉ giới hạn ở phần vật chất. Nhưng khi thầy trở lại thế giới, trên các nẻo đường của thế giới, thầy cảm thấy các nhu cầu của kẻ sống trong thế giới. Thầy đói, thầy khát. Thầy cảm thấy cái lạnh cắt da của đêm sa mạc. Thầy cảm thấy thân xác mệt nhừ vì thiếu ăn, không có giường ngủ, và vì con đường dài đã đi trong những điều kiện kiệt lực, đến nỗi thầy không thể đi xa hơn. Vì các bạn ơi, thầy cũng có một thân xác thực sự, và nó cảm thấy những yếu đuối như mọi thân xác khác. Và với thân xác, thầy có một con tim. Đúng, về loài người, thầy đã mặc lấy phần thứ nhất và phần thứ hai trong ba phần cấu tạo con người. Thầy đã lấy phần vật chất với những đòi hỏi của nó và tình dục với các đam mê của nó. Nếu do ý muốn của thầy, thầy đã tiêu diệt tất cả những đam mê xấu ngay từ trước khi nó phát sinh, thì với tất cả những đam mê tốt, thầy lại để cho chúng phát triển mạnh mẽ như cây bách hương cổ thụ, những đam mê thánh như tình yêu con thảo, tình yêu quê hương, tình bạn, yêu việc làm, tất cả những gì là thánh và tuyệt hảo. Và ở đây, thầy đã cảm thấy nuối tiếc người mẹ xa xôi của thầy. Thầy cảm thấy cần sự săn sóc của mẹ cho sự mỏng giòn của con người thầy. Ở đây, thầy thấy lại sự đau đớn phải xa lìa cha, đấng yêu thầy trọn vẹn. Ở đây thầy thấy lại sự đau khổ đã được dành cho thầy, và sự đau khổ bởi biết mẹ sẽ phải khổ, người mẹ tội nghiệp của thầy, vì mẹ sẽ không còn nước mắt, bởi mẹ phải đổ ra hết cho con mẹ, vì loài người. Ở đây thầy lại cảm thấy sự chán nản, không muốn anh hùng và khổ hạnh. Trong lúc linh cảm thấy sự vô ích của các cố gắng của thầy, thầy đã khóc. Nỗi buồn là tiếng nói kỳ diệu kêu gọi Satan. Buồn trong giờ khổ hình không phải là phạm tội. Tội là khi lao mình vào nỗi buồn và rơi vào uể oải hay thất vọng. Satan đến ngay khi nó thấy một kẻ rơi vào sự uể oải thiêng liêng. Nó đã tới với y phục của một người bộ hành ân cần giúp đỡ. Nó luôn luôn lấy bộ dạng thiện cảm. Thầy đói, thầy có dòng máu của tuổi 30 trong mình thầy. Nó đề nghị giúp thầy, nó bắt đầu bằng cách bảo thầy, hãy bảo những cục đá này trở nên bánh đi. Nhưng trước đó, đúng, trước đó, nó nói với thầy về đàn bà. Ôi, nó biết nói, nó biết tường tận, nó bắt đầu bằng sự trụy lạc để làm cho nó thành đồng minh với sự trụy lạc của nó. Không phải thầy chỉ là con Thiên Chúa, thầy còn là Giê-xu, người thờ ở Nazareth. Với con người đã hỏi thầy xem thầy có bị cám dỗ không, và hầu như đã kết án thầy được hạnh phúc một cách bất công vì thầy không phạm tội. Với người đó thầy nói, hành động phạm tội hạ cám dỗ xuống trong sự thỏa mãn, còn khi cám dỗ bị xua đuổi, nó không hạ xuống, nhưng nó mạnh hơn, nhất là vì Satan kích động. Thầy đã xua đuổi sự cám dỗ kép về cái đói đàn bà và đói bánh. Các con hãy biết rằng Satan đề nghị với thầy điều thứ nhất, và nó không lầm, theo sự xét đoán của loài người, đó là đồng minh tốt nhất để áp đặt thế giới. Đứa cám dỗ đã bị thua bởi câu, người ta không phải chỉ sống bằng cảm giác của thầy. Lúc đó, nó nói về sứ mạng của thầy, nó muốn lôi kéo đấng Messi sau khi đã dụ dỗ người thanh niên. Nó thúc đẩy thầy tới việc hủy diệt các người thừa hành bất xứng ở đền thờ bằng một phép lạ. Phép lạ, lừa của trời, không được dùng nó như cuốn chiều thiên để làm vinh dự cho mình. Và người ta không được thử thách Thiên Chúa bằng cách xin những phép lạ vì mục đích loài người. Đó là điều Satan muốn. Lý do nó trình bày chỉ là một cái cớ. Sự thực là nó muốn nói, hãy tôn vinh cho ông vì là đấng Messi, để dẫn thầy tới cái dâm đãng khác. Sự kiêu căng. Không thắng được bởi câu của thầy, đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi. Nó tìm cách dụ dỗ thầy bằng sức mạnh thứ ba của thế giới, vàng. Ôi vàng, một thứ lớn hơn bánh và lớn hơn đàn bà, đối với kẻ đói bánh hay đói thú vui. Sự hoan hô của đám đông đối với một người đàn ông là rất lớn. Vì ba thứ này, người ta đã phạm biết bao nhiêu tội. Nhưng vàng, một chiếc chìa khóa để mở, một phương tiện trụy lạc. Đó là khởi nguyên và cùng đích của 99% các hành động của con người. Vì bánh và vì đàn bà, đàn ông trở thành trộm cắp. Vì chức quyền họ đi tới sát nhân, nhưng vì vàng họ thành kẻ thờ tà thần. Thầy đã chọc thủng nó bằng lời muôn đời, ngươi chỉ thờ Chúa là Thiên Chúa ngươi thôi. Chính ở đây, các điều đó xảy ra ở đây.
Giê-xu đứng lên. Người có vẻ cao lớn hơn thường, với đồng bằng ở chung quanh, trong ánh sáng lân tinh mờ mờ của tinh tú. Các môn đệ cũng đứng lên. Giê-xu tiếp tục nói khi nhìn Giu-đa đăm đăm.
Lúc đó các thiên thần của Chúa tới, con người đã làm một chiến thắng chấp ba. Người biết làm người là gì và người đã thắng. Người kiệt lực. Cuộc chiến làm người mệt hơn là cuộc chay tịnh kéo dài, nhưng thần trí thống trị. Thầy tin là trên trời nhảy mừng vì sự xác nhận hoàn toàn của thầy với tư cách là tạo vật được phú bẩm lý lẽ. Thầy tin rằng từ lúc này sức mạnh để làm phép lạ đã đến với thầy. Thầy đã là Thiên Chúa, thầy đã trở nên người. Bây giờ thắng được con vật liên kết với thế giới, thầy là người Thiên Chúa. Thầy là thế, là Thiên Chúa, thầy có thể tất cả. Là người, thầy có kinh nghiệm về tất cả. Các con cũng hãy hành động như thầy, nếu các con muốn làm những điều Thầy làm, và hãy làm để nhớ tới Thầy. Con người đã ngạc nhiên vì Thầy xin Chúa Cha giúp, và Thầy đã xin người đừng để Thầy vào trong cám dỗ, đừng bỏ rơi Thầy trong nguy hiểm của một cám dỗ vượt quá sức Thầy. Thầy tin rằng bây giờ người đó đã biết thì không còn ngạc nhiên nữa. Các con cũng hãy hành động như vậy khi nhớ tới Thầy và để chiến thắng giống như Thầy, và đừng bao giờ nghi ngờ khi thấy Thầy mạnh mẽ trong mọi thử thách của đời sống, thắng trong những trận chiến của năm giác quan, của tình dục và tình cảm trên bản tính của một thực thể loài người nơi Thầy, cộng vào với thực thể Thiên Chúa. Các con hãy nhớ tất cả những điều đó. Thầy đã hứa dẫn các con tới nơi các con có thể hiểu Thầy các con. Từ rạng đông của đời Thầy, một rạng đông trong sạch như rạng đông sắp ló ra, cho tới chính ngọ của đời Thầy. Chính ngọ là lúc Thầy ra đi để gặp buổi chiều của đời Thầy. Thầy đã nói với một trong các con, Thầy cũng đã chuẩn bị. Các con thấy đúng vậy. Thầy cảm ơn các con đã đi với Thầy trong cuộc trở về từ nơi Thầy sinh ra và nơi Thầy làm việc khổ hạnh. Những tiếp xúc đầu tiên với thế giới đã làm Thầy buồn nôn và gây ra thất vọng. Nó quá xấu. Bây giờ linh hồn Thầy được nuôi bằng xương tủy sư tử, bằng sự hiệp nhất với Cha trong kinh nguyện và cô lập. Thầy có trở về trong thế giới để vác thánh giá của Thầy. Thánh giá đầu tiên với tư cách là Chúa cứu thế, đó là sự tiếp xúc với thế giới. Một thế giới có quá ít linh hồn có tên là Maria và Gioan. Bây giờ nghe đây, đặc biệt là con Gioan, chúng ta trở về với mẹ Thầy và các bạn. Thầy xin các con đừng nói với mẹ Thầy về những khắc nghiệt đối kháng với tình yêu của con mẹ. Mẹ đã quá khổ, mẹ sẽ còn khổ biết bao, biết bao. Biết bao vì sự độc ác của loài người, nhưng đừng đưa chén đắng cho mẹ ngay từ bây giờ. Nó sẽ rất cay đắng khi nó sẽ được trao cho mẹ. Rất cay đắng như chén thuốc độc, nó sẽ như con rắn độc luồn vào các thớ thịt thánh của mẹ, vào các mạch máu của mẹ và cắn, làm băng giá con tim mẹ. Ôi, đừng nói với mẹ Thầy rằng Bethlehem và Hebron đã xua đuổi Thầy như một con chó. Hãy thương xót mẹ. Con Simon, con lớn tuổi và tốt, con suy nghĩ và không nói. Thầy biết, con Judah, con là Do Thái, con sẽ không nói vì sự hãnh diện quê hương. Nhưng con Gioan, con người Galilea, và con trẻ, đừng rơi vào tội kiêu căng, chỉ trích độc ác. Hãy nín lặng. Sau này con sẽ nói cho những người khác những điều mà bây giờ Thầy xin các con. Nín lặng, kể cả với những người khác. Đã có biết bao điều liên can tới Đấng Kitô để nói, tại sao lại pha vào đó những cái đến từ Satan để chống lại Đức Kitô? Các bạn ơi, các bạn có hứa với Thầy tất cả những điều đó không?
Có, Thầy. Đương nhiên là chúng con hứa với Thầy. Xin Thầy an lòng.
Phần người từ mãi muôn thuở ngàn xưa, ra diệt những lời mời, người hay ăn vào chai cơm. Ôi cơn mê Adam, ôi cơn mê kiêu căng, làm tan vỡ thiên. Cơn cám dỗ miệt mài đụng giá thấp hèn bàn nắng, thôi thúc những mộng đời tìm kiếm danh lời khuyên thế. Ôi cơn mê Cain, ôi cơn mê ghen tuông, chồng chất giữa đời bao trái ngang. Cơn cám dỗ ngàn năm qua vẫn thế, xa lánh Chúa, rồi con sẽ mất Chúa, chỉ còn hư vô. Xin Chúa đến điều con qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giê-xu dẫn lối, tìm lại tình yêu. Con được giàu sang, ra diệt những lời mời, hạnh phúc xây bằng kho lẫm, một cơn mê cao xa, say sưa bên xa hoa, làm sao cứu linh hồn? Cơn cám dỗ nằm chờ, chờ lúc khôn cùng khổ đau, răng kín nỗi ngại ngùng, từ chối neo đường thất giá, ôi cơn mê buông xuôi, cầu xin vâng phôi phai, còn đâu hướng về đỉnh cao. Cơn cám dỗ ngàn năm qua vẫn thế, xa lánh Chúa rồi con sẽ mất Chúa, chỉ còn hư vô. Xin Chúa đến điều con qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giê-xu dẫn lối, tìm lại tình yêu. Xin Chúa đến điều con qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giê-xu dẫn lối, tìm lại tình yêu. Xin Chúa đến điều con qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giê-xu dẫn lối, tìm lại tình yêu.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.